Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 103: Lễ ánh sáng trong nhà Lazaro với các mục đồng.
Căn nhà của Lazaro đã vốn sang trọng. Chiều nay, nó hoàn toàn rực rỡ huy hoàng. Nó như bị thiêu đốt bởi vô vàn ngọn đèn và ánh sáng của nó tỏa ra bên ngoài. Trong đêm đã về hôm nay, nó tràn đầy trong đại phòng và từ đó tràn ra các hành lang, trải ra để giác bàn cho các tảng đá của lối đi, các cây cối, các bụi rậm, các khoảng đất, đua tranh với ánh trăng trong và toàn thắng trong những mét đầu tiên với ánh vàng rực rỡ của nó. Trong khi ở xa hơn thì tất cả như thần tiên bởi chiếc áo bạc tinh rồng của mặt trăng bao trùm lên vạn vật. Ngay cả sự yên lặng bao trùm khu vườn tuyệt vời nơi người ta chỉ nghe thấy tiếng nước rơi trong bể cũng có vẻ như gia tăng sự trầm mặc bình an như thuyên quốc của đêm trăng, trong khi ở gần nhà là tiếng nói vui vẻ của đông người, kèm theo tiếng động rộn ràng của các bàn ghế người ta xếp đặt vào chỗ, các khăn chén người ta đặt trên bàn, nhắc nhở rằng con người vẫn còn là con người chứ không phải là thần trí. Martha đi lại nhanh nhẹ trong chiếc áo huy hoàng, rộng rãi và trong trắng, màu đỏ tím. Bà giống như một bông hoa chuông hay một con bướm, bay lượm giữa các bức tường đỏ của đại phòng, hay các bức tường có trang hoàng những bức tranh nhỏ họa lại một cái thảm của phòng tiệc.
Về phần Giê-xu, người đi dạo một mình và trầm mặc ở gần bể nước, tựa như người luân phiên bị thu hút bởi bóng tối chạy qua từ một cây nguyệt quế lớn, một cây nguyệt quế thực sự khổng lồ, và bởi ánh sáng lân tinh của mặt trăng càng lúc càng tỏ. Ánh sáng rất mạnh đến nỗi tia nước của bể giống như một chùm lông bằng bạc bể ra thành những chất sáng rơi xuống và mất đi trên mặt nước phẳng của cái bể. Nó như cái hồ nhỏ bằng bạc. Giê-xu nhìn và nghe những lời của nước ban đêm. Nó có một cung nhạc làm thức tỉnh một con họa mi đang ngủ. Trong cây nguyệt quế rậm rạp, nó trả lời cho tiếng truyền cung chậm chậm của nước bằng điệu sáo bắc của nó, rồi nó ngừng lại như để lấy tông và hòa giọng. Sau cùng, nó tấn công một ông vua thực sự của ngành hát. Bài thi ca vui, toàn vẹn, biến chuyển, đầy êm dịu và hân hoan của nó. Giê-xu ngừng bước, để tiếng bước chân người, không làm rộn nỗi vui trong sáng của con họa mi, và cả nỗi vui của người nữa. Tôi tin vậy, vì người mỉm cười, nghiêng đầu, một nụ cười cho thấy, một niềm vui trong sáng. Con họa mi giữ giọng và uốn cung đè lên một nốt rất trong. Tôi tự hỏi, làm sao một cổ họng bé tí như vậy mà có thể giữ được một nốt như thế? Rồi nó ngừng bài ca của nó. Giê-xu kêu lên:
Con chúc tụng Cha, Cha chí thánh, vì sự toàn vẹn này và vì niềm vui mà Cha đã cho con.
rồi người tiếp tục bước đi chậm và nặng nề. Tôi không biết trong điều chiêm niệm nào. Simon lại nói với người.
Thưa thầy, Lazaro xin thầy về. Tất cả đã sẵn sàng.
Đi. Và như vậy, họ cũng hết nghi ngờ rằng thầy ít chí thiết với họ vì lẽ Maria.
Thầy ơi, nỗi buồn lớn lao chừng nào, chỉ có một phép lạ, bí mật của thầy mới có thể chữa được sự đau đớn này. Thầy có biết rằng Lazaro đã bỏ trốn khi họ trở về và thấy cô ta đã ra khỏi nhà, trong khi nói rằng cô ta bỏ rơi mồ mả để vui chơi và các câu ngạo mạn khác nữa. Con và Martha, chúng con đồng tình bảo ông đừng làm, bởi vì người ta không bao giờ biết được phản ứng của các con tim. Nếu ông đi tìm được cô ta, ông sẽ phạt cô một lần thay cho tất cả. Họ đã muốn, ít nhất là cô ta phải giữ yên lặng đối với những gì có liên quan tới thầy.
Một phép lạ lập tức của thầy cho cô ta, thầy có thể làm. Nhưng thầy không muốn một sự sống lại cưỡng ép trong các con tim. Thầy sẽ cưỡng ép cái chết, và nó phải trả lại con mồi cho thầy, vì thầy là chủ sự sống và sự chết. Nhưng khi đó là một tâm hồn, không phải là một vật chất bất động, không sự sống, nhưng là các cốt yếu bất tử, có khả năng tự trỗi dậy bằng ý muốn riêng của nó, thì thầy không cưỡng ép sự sống lại của nó. Thầy cho một lời kêu gọi thứ nhất và một sự giúp đỡ thứ nhất, giống như thầy mở ra nấm mồ mà người ta đã chôn một người còn sống. Họ sẽ chết từ từ nếu họ ở trong sự tối tăm ngột ngạt này, và thầy làm cho không khí và ánh sáng lọt vào, và thầy chờ. Nếu tâm hồn có ý muốn ra khỏi đó thì nó ra, nếu nó không muốn thì nó chui vào bóng tối hơn và nó vùi mình trong đó. Nhưng nếu nó ra, ôi nếu nó ra, thực sự thầy bảo con rằng không ai lớn hơn linh hồn sống lại này. Chỉ có sự vô tội tuyệt đối là lớn hơn kẻ chết lại trở thành kẻ sống, bởi sức mạnh của chính tình yêu riêng của nó và vì niềm vui của Thiên Chúa.
Các chiến thắng lớn nhất của thầy.
Simon, con hãy nhìn trời. Con thấy ở đó các ngôi sao lớn nhỏ hơn kém và các hành tinh cỡ khác nhau. Tất cả đều có một đời sống và một sự trói lọi bởi Thiên Chúa là đấng đã làm ra chúng. Nhưng không phải tất cả đều có một sự huy hoàng và một độ lớn như nhau.
Trong trời của thầy cũng sẽ như vậy. Mọi kẻ được cứu đều có sự sống bởi thầy và có sự huy hoàng bởi ánh sáng của thầy. Nhưng không phải mọi người đều có sự huy hoàng như nhau và một sự to lớn như nhau. Một số chỉ là một hạt bụi thiên thể, giống như hạt bụi sữa của dải ngân hà. Những người này sẽ là con số vô vàn, những kẻ chỉ có được nơi Đức Kitô. Đúng ra là chỉ có một ước muốn tối thiểu cần thiết để không bị kết án, và chỉ vì lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và sau một thời gian dài ở luyện ngục sẽ lên thiên đàng. Một số khác sẽ sáng láng hơn và thành hình rõ ràng hơn. Đó là những người công chính đã kết hợp ý muốn của họ. Hãy ghi chú rõ ràng ý muốn của họ, chứ không phải thiện chí của họ, vào với ý muốn của Đức Kitô và đã vâng lời thầy để không bị phạt. Và cũng sẽ có các hành tinh, các kẻ có thiện chí. Ôi, một sự huy hoàng phi thường. Sự sáng chói của họ sẽ giống như kim cương tinh tuyền, hay giống như ngọc ngà với các màu khác nhau. Màu đỏ của hồng ngọc, màu tím của tử ngọc, màu vàng của hoàng ngọc, màu trắng sáng của ngọc trai. Đó là những kẻ say yêu, tới chết vì yêu. Những kẻ ôm ấp sự hãm mình hy sinh vì yêu. Những kẻ hoạt động vì yêu. Những kẻ giữ mình trong sạch vì yêu. Cũng sẽ có một số trong những kẻ được gọi là hành tinh này. Đó là những vinh quang, đấng cứu chuộc của Thầy. Những kẻ sẽ có nơi họ ánh sáng của hồng ngọc, tử ngọc, hoàng ngọc và ngọc trai. Bởi vì tất cả nơi thực thể của họ đều là tình yêu. Anh hùng để xin ơn tha thứ, vì đã không biết yêu từ khởi đầu đời sống của họ. Sám hối để tự bảo hòa bằng việc đền tội, giống như Esther. Tự bảo hòa bằng hương thơm trước khi trình diện với Ahasuerus. Họ, những kẻ không mệt mỏi, để làm trong một thời gian ngắn, khoảng thời gian còn lại cho họ, vì họ đã không làm trong những năm họ để mất đi trong tội lỗi, trong sạch tới độ anh hùng, để quên đi rằng giác quan hiện hữu, quên nó đi trong cả tạng phủ của họ, chứ không phải chỉ quên trong linh hồn và trong tư tưởng mà thôi. Chính họ, bằng sự sáng chói muôn dạng của họ, sẽ lôi kéo con mắt của các kẻ tin, kẻ trong sạch, kẻ sám hối, kẻ tử đạo, kẻ anh hùng, kẻ khắc khổ, kẻ tội lỗi. Và với mọi kẻ trong các loại này, sự huy hoàng của họ sẽ là lời nói, là câu trả lời, là lời mời gọi, là sự bảo đảm.
Nhưng đi thôi, chúng ta ở đây để nói, mà người ta đang chờ chúng ta ở đó.
Tại vì khi Thầy nói, người ta quên là mình còn sống. Con có thể nói điều này với Lazaro không? Con thấy, như ở đây có một lời hứa.
Con phải nói, lời của người bạn có thể đặt trên vết thương của họ, và nó không làm cho họ xấu hổ, như ở trước mặt Thầy. Mata, chúng ta đã để con phải chờ. Nhưng Thầy nói với Simon về các ngôi sao, và chúng ta đã quên tất cả những ánh sáng này. Chiều nay, nhà con đúng là một bầu trời.
Chúng con đã thắp lên như vậy, không phải chỉ cho chúng con và các đầy tớ mà thôi, nhưng còn cả cho Thầy và các khách, các bạn Thầy, bây giờ đã thuộc về ngày lễ, mà lại chính là lễ thanh tẩy.
Martha muốn nói nữa, nhưng bà cảm thấy nước trào lên mắt, nên bà nín.
Bình an cho các con.
Giê-xu nói khi bước vào đại phòng, nơi có khoảng chục cây đèn bằng bạc đặt ở khắp nơi, tất cả đều đã thắp sáng. Lazaro tiến lên, mỉm cười.
Bình an và phúc lành cho Thầy, cùng với nhiều năm tháng phúc.
Họ hôn nhau.
Một số bạn bè của chúng con nói với con rằng, Thầy đã sinh ra trong khi Bethlehem sáng ngời, một lễ ánh sáng xa xôi. Chúng con sung sướng được có Thầy chiều nay. Chúng con và họ, Thầy không hỏi họ là những ai.
Thầy không có những bạn, không phải là các môn đệ và các bạn thân yêu ở Bethany, ngoài các mục đồng. Vậy là họ đã đến. Tại sao?
Để thờ Thầy, đấng Messiah của chúng con. Jonathan đã loan báo cho chúng con sự hiện diện của Thầy, nên chúng con tới đây, cùng với đồng vật của chúng con, bây giờ ở trong chuồng của Lazaro, và với con tim của chúng con, bây giờ và mãi mãi, ở dưới bàn chân thánh của Thầy.
Isaac đã nói thay cho Eli, Levi, Giuse và Jonathan, tất cả họ đều quỳ phục ở chân người. Jonathan mặc đồ đẹp của người quản lý. Ông rất được chịu yêu. Isaac vẫn là kẻ hành hương không biết mệt. trong chiếc áo len dày màu rau đậm, không thấm nước. Levi, Yuse, Eli, cả ba đều được mặc mới tinh bởi Lazaro, để có thể không phải ngồi vào bàn với y phục nghèo rách rưới và ám đầy mùi xúc vật của mục đồng.
Chính vì vậy nên các con đã bảo thầy đi ra vườn. Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả các con. Chỉ thiếu có mẹ thầy trong hạnh phúc của thầy. Các con đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đây là sinh nhật đầu tiên thầy vắng mẹ thầy. Nhưng sự hiện diện của các con lấy đi cho thầy nỗi buồn, sự nuối tiếc cái hôn của mẹ.
Mọi người đi vào phòng tiệc. Ở đây, phần lớn các cây đèn đều bằng vàng. Kim loại được ánh sáng chiếu soi và ánh sáng như sáng hơn vì được phản chiếu bởi biết bao là vàng. Các bàn đã được kê theo hình chữ U để có đủ chỗ cho số người và để cho dễ dàng công việc của các tùy viên sắc bén và các người phục vụ. Ngoài Lazaro, các tông đồ, các mục đồng và Maximin, còn có người đầy tớ già của Simon. Martha trông chừng mọi việc sắp xếp các chỗ và muốn đứng, nhưng Giê-xu phản đối.
Hôm nay con không là bà chủ, mà là bà chị. Con ngồi bàn với thầy, tựa như chúng ta có cùng dòng máu. Chúng ta là một gia đình, mọi kỷ luật đều rơi để nhường chỗ cho tình yêu. Ở đây, bên cạnh thầy và bên con, Gioan. Nhưng cho thầy xin cây đèn đi. Ở giữa thầy và Martha là một ánh sáng canh chừng, một ngọn lửa cho những người vắng mặt, nhưng vẫn hiện diện trong thần trí chúng ta, cho các kẻ mà chúng ta yêu, chúng ta chờ, cho các người đàn bà thân yêu ở xa đây, cho tất cả. Ngọn lửa có các lời trong sáng, tình yêu có các lời cháy nóng, và các lời này đi rất xa, trên các làn sóng vô vật chất của thần trí, mà chúng luôn luôn gặp nhau. Băng qua núi cao biển cả, chúng mang theo những cái hôn và phúc lành, chúng mang theo tất cả. Có đúng vậy không?
Martha đặt chiếc đèn ở nơi Giê-xu muốn, tại nơi có một chỗ trống, và Martha hiểu ý chỉ của người, cúi xuống hôn bàn tay người, rồi Giê-xu đặt tay đó lên đầu bà, chúc phúc và kích lệ bà. Bữa ăn bắt đầu, ba người một đồng có vẻ hơi lúng túng lúc đầu. Isaac có vẻ vững vàng hơn. Jonathan không bộc lộ sự lúng túng, nhưng họ từ từ bạo dạng. Theo đà bữa ăn tiến tới, và sau khi đã giữ yên lặng, họ cũng bắt đầu nói. Và họ nói về cái gì, nếu không về các kỷ niệm của họ? Levi nói,
lúc đó tôi vừa mới ra, và tôi lạnh đến nỗi tôi ẩn vào giữa đàn vật. Tôi khóc, và tôi muốn được ở với má tôi. Tôi nghĩ tới bà mẹ trẻ mà tôi gặp lúc nãy. Tôi tự hỏi, không biết bà có tìm được chỗ nào không? Nếu tôi biết rằng bà vào chỗ chuồng bò, tôi sẽ dẫn bà về công viên của chúng ta. Nhưng bà quá dễ thương, một bông huệ trong thung lũng của chúng ta. Đẹp tới nỗi tôi đã nghĩ rằng sẽ xúc phạm đến bà nếu nói, hãy đến với chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ đến bà, và tôi cảm thấy lạnh hơn khi nghĩ tới chắc bà bị lạnh lắm.
Anh có nhớ ánh sáng buổi tối hôm đó không? Và sự sợ hãi của anh?
Đúng, nhưng sau đó, thiên thần, tôi...
Levi hơi lạc vào trong mơ, mỉm cười với kỷ niệm.
Ôi, nghe này các bạn, chúng tôi biết được rất ít điều, và chúng tôi được chỉ bảo rất ít. Chúng tôi có nghe nói về thiên thần, về chuồng bò, về đoàn vật, về Bethlehem. Với chúng tôi chỉ biết người là người Galilee và thợ mộc. Thật không chính đáng là chúng tôi không được biết. Ở nước đẹp, tôi đã hỏi thầy, nhưng rồi người ta nói những chuyện khác, có người biết và họ không nói gì với tôi. Đúng, tôi nói về cậu đó, Joan Yebede. Cậu rất kính trọng tuổi già của tôi. Cậu giữ tất cả cho cậu, và cậu đã để tôi lớn lên như một môn đệ hạn hẹp. Tôi đã quá tiền cận hạn hẹp rồi.
Người ta cười về sự bực bội của Phaero, nhưng ông quay về với thầy.
Họ cười, nhưng chính con là người có lý.
Rồi ông quay nói với Bartolomeo, Philip, Matthew, Thomas, Jacobe và Andre.
Các anh cũng hãy nói đi, hãy phản đối cùng với tôi, tại sao chúng ta không biết gì hết?
Thực tình các con ở đâu khi Jenna chết? Các con ở chỗ nào trên Liban?
Thầy có lý, nhưng về Jonah, con ít nhất là con đã tưởng đó là sự mê sảng của người hấp hối. Con ở Liban, con mệt và buồn ngủ. Con xin lỗi thầy, nhưng đó là sự thật.
Đó sẽ là sự thật của biết bao người. Thế giới của những người được nghe giảng tin mừng thường sẽ trả lời vì thẩm phán muôn đời để bào chữa cho sự không biết của họ. Mặc dầu có sự giảng dạy của các tông đồ của thầy, họ sẽ trả lời như con vừa nói.
Con nghĩ đó là mê sảng, con mệt và buồn ngủ.
Và thường họ không nhìn nhận sự thật vì họ cho đó là mê sảng, và họ không nhớ được sự thật vì họ mệt mỏi với quá nhiều điều vô ích, nhất thời và kể cả có tội. Chỉ có một điều cần: biết Thiên Chúa. Rồi, bây giờ thầy đã nói với chúng con điều chúng con đáng hãy kể, những chuyện đúng như đã xảy ra. Kể cho Phêrô của thầy, rồi con sẽ nói lại với người ta. Nếu không, con đã nói với thầy rồi, con có thể nói gì? Quá khứ thì con không biết, các tiên tri và sách thánh thì con không biết giải thích. Tương lai, ôi tội nghiệp cho con sẽ rao giảng cái gì đấy?
Thưa thầy, vâng, cho chúng con cũng biết, chúng con biết rằng thầy là đấng Messiah và chúng con tin, nhưng ít là đối với con khó lòng nhận ra là từ Nazareth có thể sinh ra được cái gì hay. Tại sao lại không cho chúng con biết ngay về quá khứ của thầy?
Bartolomeo nói,
để kiểm nghiệm đức tin của con và độ sáng của thần trí con. Nhưng bây giờ thầy sắp nói cho các con đây. Đúng ra là chúng ta sẽ nói cho các con về quá khứ của thầy. Thầy sẽ nói về những điều mà cả các mục đồng cũng không biết. Còn họ sẽ nói về những điều họ đã thấy, và các con sẽ biết về rạng đông của Đấng Kitô. Hãy nghe đây.
Thời gian ân phúc đã tới, Thiên Chúa đã sửa soạn cho người, vì trinh nữ của người. Các con có thể hiểu rõ rằng Thiên Chúa không thể ở nơi mà Satan đã đặt dấu hiệu không thể xóa nhòa của nó. Vậy, Đấng toàn năng làm việc để làm ra nhà tạm vô nhiễm tương lai của người. Và bởi hai vị công chính, tuổi đã già và trái với luật tự nhiên về việc sinh sản, đã mang thai Đấng mà trên người không hề có một tì vết. Ai đã đặt linh hồn này vào trong thể xác phôi thai, đã làm hồi xuân lòng già của Anna dòng Aaron, bà ngoại của thầy? Con, Levi, con đã thấy vị tổng lãnh thiên thần của hết mọi cuộc báo tin. Con có thể nói, chính vị đó, vị đấng là sức mạnh của Thiên Chúa, luôn luôn là vị toàn thắng, mang tin vui cho các thánh và các tiên tri, là vị không thể bị chế ngự. Với người, sức mạnh dữ dội nhất của Satan cũng bị chà nát như cọng rêu khô, là vị thông minh, với sự thông sáng tốt lành của người. Người làm trở lui sự thông minh độc ác kia và thi hành mau chóng các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Với một tiếng kêu vui mừng, người thông tính viên đã biết đường lối của trái đất, vì người đã xuống để nói với các tiên tri, nhận lấy từ lửa của Thiên Chúa một tia lửa tinh tuyền, là linh hồn của đứa trẻ đời đời gói ghém trong vòng lửa thần linh của người, lửa của tình yêu thiêng liêng của người, mang xuống trái đất, vào trong một căn nhà, đặt trong một lòng dạ. Từ lúc đó, thế giới đã có đấng thờ lạy, và từ lúc đó, Thiên Chúa có thể nhìn một điểm của trái đất mà không cảm thấy ghê tởm. Rồi, một tạo vật bé nhỏ đã sinh ra, người yêu của Thiên Chúa và của các thiên thần của người. Đấng được dâng hiến cho Thiên Chúa, được yêu một cách thánh thiện bởi cha mẹ. Và Aben dâng cho Chúa các con đầu lòng trong đoàn vật của ông. Ôi, thực vậy, cha mẹ của Aben đời đời đã biết dâng cho Thiên Chúa của đầu lòng trong các của họ. Hết tất cả mọi của họ, và đã hầu phải chết để dâng của này cho đấng đã ban cho họ.
Mẹ thầy là con của đền thờ. Từ 3 tuổi tới 15 tuổi, mẹ đã hối thúc đấng Kitô đến sớm bằng sức mạnh của tình yêu mẹ. Đồng trinh trước khi được thụ thai, đồng trinh trong bóng tối của lòng mẹ, đồng trinh trong tiếng khóc chào đời, đồng trinh trong những bước đi đầu tiên. Đấng đồng trinh thuộc về Thiên Chúa, một mình Thiên Chúa. Mẹ đã tuyên bố quyền của mẹ ở bên trên chiếu chỉ của lề luật Israel, trong khi được người chồng mà Thiên Chúa ban cho mẹ ưng thuận, không xâm phạm tới mẹ sau hôn lễ. Giuse Nazareth là người công chính, chỉ mình ông có thể được giao phó bông huệ của Thiên Chúa, và chỉ mình ông được chiếm hữu người, là thiên thần trong linh hồn cũng như thân xác. Ông yêu như các thiên thần của Thiên Chúa yêu. Vực thẳm tình yêu mạnh này có tất cả những âu yếm phu thê mà không vượt qua hàng rào của lửa thiên quốc. Bên kia hàng rào này là nhà tạm của Chúa. Điều được rất ít người trên trái đất hiểu, đó là bằng chứng về điều một người công chính có thể làm, miễn là họ canh chừng nó. Về điều họ có thể, dù linh hồn còn bị thương bởi tội nguồn gốc, cũng chiếm hữu được những sức mạnh để lên cao, để hồi tưởng, để trở về với phẩm giá người con Thiên Chúa của nó. Và nó thực hiện các thần linh vì tình yêu cha.
Maria còn ở trong nhà cô, trong khi chờ chung sống với chồng, thì Gabriel, thiên thần thông tín viên của Thiên Chúa, xuống trên trái đất và xin người trinh nữ làm mẹ. Chính người đã hứa vị tiền hô cho thầy cả Zacharia, nhưng ông không tin. Trong khi người trinh nữ tin rằng việc này có thể xảy ra bởi ý muốn của Thiên Chúa, trong sự vô tri tuyệt đỉnh của cô chỉ hỏi:
việc đó xảy ra thế nào?
Và thiên thần trả lời cô:
ôi Maria, cô là đấng đầy ơn, vậy đừng sợ, vì cô có nghĩa trước mặt Chúa, ngay cả về sự đồng trinh của cô. Cô sẽ thụ thai và sinh một con trai mà cô sẽ gọi tên là Giê-xu. Chính người là vị cứu tinh đã hứa cùng Gia-cóp và tất cả các tổ phụ và tiên tri. Người sẽ cao trọng và là con thực sự của đấng tối cao, vì người sẽ được thụ thai bởi hành động của thánh linh. Chúa cha sẽ ban cho người ngai của Đa-vít, như đã được tiên báo: người sẽ ngự trị trên nhà Gia-cóp tới tận cùng của thời gian. Nhưng triều đại thực sự của người sẽ vô tận. Bây giờ Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đang chờ đợi sự vâng lời của cô để làm trọn lời hứa. Vị tiền hô của Đấng Kitô đã ở trong dạ của Elizabeth, chị họ của cô, và nếu cô ưng thuận, Thánh Linh sẽ xuống trên cô, và Đấng cô sinh ra sẽ là Đấng Thánh và sẽ mang tên thực sự của người là Con Thiên Chúa.
Lúc đó Maria trả lời:
Đây là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi theo như lời Ngài.
Và Thánh Linh của Thiên Chúa xuống trên hiền thê của người, và trong cái hôn đầu tiên của người, người đã cho cô ánh sáng của người, để cô hoàn tất và toàn thiện các nhân đức yên lặng, khiêm nhường, khôn ngoan và bác ái, mà cô được đầy tràn, vì cô chỉ là một với khôn ngoan. Từ nay, cô bất khả ly với bác ái, vâng lời, trong trắng, tan biến trong đại dương vâng lời là Thầy. Và cô được biết niềm vui làm mẹ, mà không phải xao xuyết vì bị sớt qua. Cô là tuyết trở thành hoa và dâng hiến như vậy cho Thiên Chúa.
Nhưng người chồng?
Phêrô ngạc nhiên hỏi.
Ấn của Thiên Chúa đã đóng cửa môi của Maria và Giuse, và kỳ công chỉ được biết khi Maria từ nhà Zacharia, bà con của mẹ, trở về nhà người. Lúc đó Maria đã rõ nét làm mẹ trước mắt chồng cô.
Vậy ông nói sao?
Ông đau khổ và Maria đau khổ.
Nếu mà là con
Simon Jonah, Giuse là một vị thánh, Thiên Chúa biết phải đặt ân huệ của người vào chỗ nào. Ông đau đớn sâu xa và quyết định bỏ mẹ, nhận lấy cho mình cái tiếng là bất công. Nhưng Thiên Thần đã xuống nói với ông:
Đừng sợ nhận lấy Maria làm vợ, vì Đấng đã tạo hình trong người là Con Thiên Chúa. Và người là mẹ do công việc của Thiên Chúa. Khi con trai người sinh ra, ông sẽ đặt tên cho trẻ là Giê-xu, vì chính người là vị cứu tinh.
Giuse có học vấn không?
Bartolomeo hỏi.
Như một con cháu David.
Vậy là ông có ngài ánh sáng. Để nhớ lại lời tiên tri, đây một trinh nữ sẽ mang thai.
Đúng, ông có. Và tiếp theo sau thử thách là niềm vui.
Nếu mà là con,
Phêrô lại nói,
sẽ không có điều gì tốt xảy ra được cả, vì trước đó con đã... Ôi, lạy Chúa, thật may mắn, đó không phải là con. Nếu mà là con thì con đã vắt cổ mẹ như một cọng cỏ mà không cho mẹ có giờ để nói. Rồi sau đó nếu con không sát nhân thì con lại sợ mẹ, cái sợ của toàn thể Israel từ bao thế kỷ đối với nhà ta.
Cả Môsê cũng sợ Thiên Chúa, nhưng ông được nâng đỡ và ở lại với người trên núi. Vậy Giuse tới ở trong căn nhà thánh của vợ người và cung cấp mọi nhu cầu cho đức trinh nữ, và Đấng sẽ phải sinh ra. Rồi đến thời kỳ chiếu chỉ kiểm kê cho mọi người, ông cùng với Maria trở về đất tổ tiên. Nhưng Bethlehem đã xua đuổi họ vì quả tim con người đã khép lại với đức bác ái. Bây giờ đến lần các con nói.
Con kể. Vào buổi chiều, một người đàn bà trẻ tươi tắn ngồi trên con lừa, một người đàn ông hộ vệ bà. Ông hỏi xin con sữa và những chỉ dẫn. Con đã nói với ông như con biết. Rồi đêm về, một ánh sáng bao la, chúng con ra ngoài, và Lê-vi thấy một thiên thần ở gần quán trường, và thiên thần nói:
Đấng cứu thế đã sinh ra.
Rồi lúc đó ngay giữa đêm, bầu trời đầy sao, nhưng ánh sáng của chúng mất đi trong ánh sáng của thiên thần, và hàng ngàn thiên thần.
Eli vẫn còn khóc khi nhớ tới kỷ niệm này.
và thiên thần bảo chúng con:
Hãy đi thờ lại người. Người ở trong một chuồng súc vật, trong một máng cỏ, giữa hai con vật. Các ngươi sẽ tìm thấy một kẻ sơ sinh, vẫn trong khăn hèn.
Ôi thiên thần, người lấp lánh tỏa sáng chừng nào khi nói những lời này. Nhưng anh nhớ không Lê-vi, đôi cánh người phát ra những ngọn lửa như thế nào khi người cúi mình rồi xướng danh đấng cứu thế. Người nói:
Đó là Chúa Kitô.
Ôi tôi nhớ chứ, và tiếng nói của hàng ngàn ngàn. Ôi
vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm, và bình an lý thế cho những người có vị trí.
Khúc nhạc này nó ở đây, nó ở đây, và nó đem tôi về trời mỗi khi tôi nghe thấy nó.
Và Lê-vi ngửa khuôn mặt xuất thần, trên đó long lanh một giọt nước mắt.
Và chúng tôi đã đi,
Isaac nói,
quân vác như các con vật trở nặng, sung sướng như đi những tiệc cưới. Nhưng rồi chúng tôi không biết làm gì nữa khi nghe tiếng khóc trẻ nhỏ và tiếng nói của người mẹ. Chúng tôi đẩy Lê-vi tới để nó nhìn. Lúc đó nó còn rất trẻ. Chúng tôi cảm thấy mình như những người cùi trước bao nhiêu là trong trắng. Và Lê-vi nghe, và nó cười trong khi nó khóc. Nó lặp lại những tiếng nói của một con chiên, tới nỗi con kiều của Eli cất tiếng kêu bê bê. Rồi du xe ra cửa hang và cho chúng tôi vào. Ôi, thầy bé tí và đẹp chừng nào. Một nụ hồng bằng thịt nằm trên rơm. Nó chích thầy và thầy khóc. Rồi thầy cười cho mảnh da cừu ấm áp của chúng tôi dâng cho thầy. Và với sữa mà chúng tôi vắt cho thầy, bữa ăn đầu tiên của thầy. Ôi, và rồi chúng tôi hôn thầy. Thầy thơm mùi hạt đào và mùi hoa lạc. Và chúng tôi không thể bỏ thầy mà đi nữa.
Quả thật, các con không thể bỏ thầy nữa.
Đúng vậy,
Jonathan nói.
Các nét của thầy ở lại trong chúng con, và tiếng nói của thầy, nụ cười của thầy. Thầy lớn lên, thầy càng ngày càng đẹp. Thế giới những người tốt đến vui hưởng thầy, thế giới những kẻ dữ xa lánh thầy. Anna, các bước đi đầu tiên của thầy, ba nhà đạo sĩ, ngôi sao.
Ôi, đêm hôm đó sáng chừng nào, thế giới như bốc lửa bởi hàng ngàn ánh sáng. Trái lại, buổi chiều ngày sinh nhật của thầy, ánh sáng bất động và kết ngọc. Rồi đến cuộc khiêu vũ của các thiên thể, nhưng đó là việc thờ lại của các vì sao. Và chúng con trên đồi cao, chúng con thấy đoàn lữ hành đi qua. Chúng con theo họ xem họ có dừng lại không. Và ngày hôm sau, toàn thể Bethlehem đều thấy sự thờ lại của các nhà đạo sĩ. Và rồi, ôi, chúng ta đừng nói về sự kinh hãi, đừng nói.
Eli tái mét với kỷ niệm này.
Đúng, đừng nói, hãy yên lặng trên sự thù ghét.
Nỗi đau đớn nhất là không còn được có thầy và không được tin tức gì về thầy. Zakaria cũng không biết gì hết. Hy vọng sau cùng của chúng con không còn gì nữa.
Chúa ơi! Tại sao thầy không yên ủi các tôi tớ của thầy?
Con hỏi tại sao ạ, Philip? Vì hành động như vậy là khôn ngoan. Con thấy, ngay cả Zakaria, người mà sự đào tạo thiêng liêng, đã được bổ sung kể từ giờ đó, cũng không muốn vén bức màn lên.
Nhưng thầy đã bảo chúng con rằng, ông lo cho các mục đồng. Vậy tại sao ông không nói với họ trước tiên? Rồi nói với thầy rằng các người nọ đang tìm người kia.
Zakaria là một người công chính, hoàn toàn theo loài người. Ông bớt loài người hơn và công chính hơn trong 9 tháng bị cấm, và ông hoàn hảo trong những tháng sau khi Gioan sinh ra. Nhưng ông trở nên một thần trí công chính khi sự đến chính của Thiên Chúa rơi trên sự kiêu căng loài người của ông. Trước ông đã nói:
"Tôi thay cả của Thiên Chúa, tôi nói đứng cứ thế phải sống ở Bethlehem."
Và Thiên Chúa đã chứng tỏ cho ông rằng sự xét đoán của loài người, dù là một thầy cả, chỉ là một sự xét đoán tội nghiệp nếu nó không được Thiên Chúa soi sáng. Khi ông sợ hãi nghĩ rằng:
"Ta có thể làm cho Giê-xu bị giết bởi các lời của ta."
Zacharia trở nên người công chính, bây giờ đang nghỉ ngơi để chờ thiên đàng. Và sự công chính dạy ông khôn ngoan và bác ái. Bác ái đối với các mục đồng, khôn ngoan với thế giới, là nơi Đấng Kitô còn phải ẩn dật vô danh. Khi trở về quê hương, chúng ta đã hướng về Nazareth với cùng một sự khôn ngoan đã hướng dẫn Zacharia. Chúng ta tránh đi qua Bethlehem và Hebron. Chúng ta đã đi ven bờ biển để về Galilee. Ngay cả trong ngày vị thành niên của Thầy, chúng ta cũng không thể gặp Zacharia, dù ông có đến với cùng một nghi lễ. Và buổi tối, ông đã ra về cùng với con trai ông. Thiên Chúa thấy, Thiên Chúa thử thách, Thiên Chúa lo liệu, Thiên Chúa hoàn thành. Có Thiên Chúa, cũng còn là có cố gắng nỗ lực, không phải chỉ có niềm vui. Người cha thân yêu của Thầy có sự nỗ lực, mẹ Thầy cũng vậy, về cả linh hồn lẫn thân xác Thầy. Ngay cả những điều được phép, chúng ta cũng tránh, để mầu nhiệm che bóng cho hài nhi Messiah. Điều đó giải thích cho rất nhiều người không hiểu những lý do về sự lo lắng của các ngài khi lạc mất Thầy trong 3 ngày. Tình yêu mẫu tử, tình yêu phụ tử đối với trẻ bị lạc, nỗi lo sợ của người có nhiệm vụ canh giữ Đấng Mêsia, sợ người bị khám phá trước thời gian, nỗi sợ vì đã không bảo vệ cẩn thận phần rỗi của thế giới và ơn cả thể của Thiên Chúa. Đó là những lý do của tiếng kêu khác thường:
"Con ơi, tại sao con làm như vậy? Cha con và mẹ lo lắng tìm con."
Cha con và mẹ, tấm màn che trên sự chói lọi của ngôi lời nhập thể và câu trả lời chắc nịch: "Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải lo việc của cha con sao?" Câu trả lời được đón nhận và được hiểu bởi Đấng đầy ơn về điều muốn nói, tức là:
"Đừng sợ, con còn nhỏ, một đứa trẻ. Nhưng nếu theo loài người, con tin vào một người theo thần pháp, sự khôn ngoan, vẻ thanh nhã trước mặt loài người. Thì với tư cách là con cha, con là người chọn hảo. Bởi vậy, con biết hành động cách chọn hảo, phục vụ cha để làm chói lọi ánh sáng của người, phục vụ Thiên Chúa bằng cách gìn giữ vị cứu tinh của người."
Và Thầy đã hành động như vậy cho tới cách đây 1 năm. Bây giờ thời gian đã tới, các bức màn được vén lên, người con trai của Giuse tỏ mình ra tới bản tính của người, Đấng Messiah của tin mừng, vị cứu tinh, Đấng cứu thế, vị vua của các thế kỷ tương lai.
"Và Thầy không bao giờ gặp Gioan?"
"Chỉ ở chỗ sông Giô-đan, Gioan của Thầy, khi Thầy muốn phép rửa."
"Tôi nói Thầy không biết rằng Zacharia đã giúp cho những người này."
"Thầy đã nói với con rồi, sau cơn tắm máu các kẻ vô tội, người công chính trở nên thánh, người thường trở nên công chính, chỉ có ma quỷ vẫn là ma quỷ. Zacharia đã học từ thánh hóa bằng khiêm nhường, bác ái, khôn ngoan và yên lặng."
"Tôi muốn nhớ tất cả những điều này, nhưng tôi có thể không?"
Phêrô nói:
"Hãy an lòng Simon, ngày mai tôi sẽ xin các mục đồng nhắc lại các bình tĩnh trong vườn 1, 2 hay 3 lần nếu cần. Tôi có trí nhớ tốt, tôi đã khai triển nó tại quầy của tôi. tôi sẽ nhớ nó cho hết mọi người. Khi anh muốn, tôi có thể nhắc lại tất cả cho anh. Tôi không giữ sổ ở Capernaum, nhưng...
Ồ, không, anh không lộn một xu. Tôi nhớ, toàn vẹn. Tôi thà quá khứ cho anh, nhưng thực tình, nếu anh nhớ những tường thuật này, và nếu anh hay nói lại cho tôi muốn nó đi vào trong quả tim tôi, như trong những người này, như trong Jonah, ôi được chết khi nói tên người.
Giê-xu nhìn Phê-rô và mỉm cười, rồi người đứng lên, hôn trên đầu tóc búi tiêu của ông.
Tại sao thầy cho con cái hôn này?
Vì con đã nói tiên tri, con sẽ chết khi nói tên thầy. Thầy hồn thần chí đã nói trong con.
Và Giê-xu bằng một giọng rất mạnh, sướng thánh bình, và mọi người đều đứng lên đồng thanh.
Hãy đứng lên và hãy chúc tụng Chúa là Thiên Chúa con, từ đời đời đến đời đời. Nguyện chúc tụng danh thánh cao cả và vinh quang của người bằng mọi lời ngợi khen và chúc tụng. Một mình Chúa là Chúa. Chúa đã dựng nên trời, trời với các tầng trời và mọi đạo binh trong đó, trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng.
Đó là thi ca được các Lê Vi hát trong ngày lễ dâng hiến dân chúng, chương 9, quyển 2, sách Idras, và tất cả chấm dứt với thánh vịnh dài này. Tôi không biết nó thuộc về nghi thức cổ xưa hay Giê-xu tự ý đọc.
Con đã nghỉ ngơi từ 3 ngày nay. Con mở sách thánh cách tình cờ, chỉ để đọc một cái gì vẫn còn là lời đến từ Thiên Chúa. Con rơi trúng vào câu 25 đến 31, Thánh Vịnh 17, ở cuốn thứ nhất, và Chúa nói với con.
Có phải đó là điều con có thể nói về con? Có một thời, cha đã yêu con với tất cả sự toàn thiện của cha. Nhưng con không yêu cha với sự toàn thiện nhất mà con có thể. Quả thực, tận đáy lòng, con cũng có nghĩ về cha. Nhưng ở đó có những tình yêu mạnh hơn tình yêu mà con cho cha.
Vậy, con không đáng cha thưởng cho con. Con có nhớ kỳ đó không? Cha thì cha nhớ. Con vừa ra khỏi nhà nội trú, đầy hương thơm Thiên Chúa, như người trinh nữ ở đền thờ, được ướp thơm bằng hương nghi thức. Và cha đã chọn con. Cha chọn con hồi nào? Con có muốn biết điều đó không? Thực sự, ngay từ lúc linh hồn con được dựng nên, vì không một vận mệnh nào của con người mà tư tưởng đời đời không biết. Nhưng cô bé Maria được giữ cho sống bởi ý muốn của cha, mặc dầu những hoàn cảnh bất hạnh lúc con sinh ra và những tháng sau đó, khi con là một con bé mà người ta cho bú. Con bé này là của cha khi nó rơi những giọt nước mắt đầu tiên, lúc thấy cha được xem xuống khỏi thánh giá. Con đã tìm cha, và cha đã ban mình với một nụ cười bằng lòng. Nụ cười này đã nhắc lại cho con ở trên trời, và nó nói với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần câu:
Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng ta.
Của nó, chỉ có môi các trẻ nhỏ có thể lấy đi cho cha sự đau đớn của vết thương. Các trẻ nhỏ bởi tuổi hay bởi sự ưng thuận, các kẻ bởi tình yêu của họ và sự vâng lời của họ đối với thầy của họ, tự trở nên giống như các trẻ nhỏ để chiếm hữu nước trời, những của ngon lành của Thiên Chúa. Maria, người mẹ đồng trinh, là một trẻ nhỏ toàn vẹn, làm hoan hỷ nước trời. Các linh hồn người lớn là trẻ nhỏ, hiếm hoi như viên ngọc trai tròn xoay và lớn khác thường. Nhưng các trẻ nhỏ bởi tuổi, tất cả đều có được linh hồn này vì chúng chưa bị tục hóa. Chúng là sự thỏa mãn của Thiên Chúa và sự khích lệ của Đấng Kitô. Và Chúa Con đã ưng con ngay từ lúc này. Mỗi giọt nước mắt ngây thơ của con là một cái hôn cho người. Mỗi cái hôn là một ơn phúc. Mỗi ơn phúc đính hôn con với tình yêu Thiên Chúa. Không phải là một sai lầm khi nhìn lại đằng sau để có thể xướng bài Magnificat và bài Miserere. Bài Magnificat con có thể hát cho tới khi con ra khỏi lưu xá. Lúc đó con hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trong con chỉ có một bàn thờ và một tình yêu, bông huệ với những cánh vừa hé mở, được đổ đầy xương trời và các tia sáng Thiên Chúa. Rồi thế gian đã tới với rất nhiều bàn thờ khác và nhiều tình yêu khác, những thứ đã chiếm đoạt chỗ của cha, và chúng ở lại đó bao lâu cha còn muốn.
Cha cũng đã có thể không muốn. Có những người sẽ nói,
đó là một kinh nghiệm nguy hiểm.
Không, nó cần thiết. Các tông đồ trở nên khiêm nhường bởi việc họ phản bội Đức Kitô. Lúc này, hết mọi ngành của con người hư hỏng đều chiếm chỗ trên cao trong họ. Và một lần nữa, tất cả những gì làm xao xuyến con người lại bắt giữ họ, lung lay họ và kích thích họ. Lúc đó họ hiểu rằng, trong mức độ, họ đã trở nên khác, không phải duy nhất do công lao của họ, nhưng do sự kiện họ ở với Giê-xu. Lúc đó nơi họ, sự kiêu căng, kẻ làm hư hỏng con người, sẽ bị nghiền nát. Điều đó cần thiết, phải được làm cho tất cả những kẻ được chọn vào một định mệnh đặc biệt, để họ không mất ơn gọi của họ bằng cách mất tình yêu đối với cha. Lần lượt, cái nọ sau cái kia, tất cả những cái đã chiếm chỗ của cha trong con đều rơi xuống, và một mình Thiên Chúa của con lại trở nên vua của con. Và con đã hát bài Miserere với sự sám hối khôn ngoan của con cho người. Bây giờ, hỡi con, hãy nhìn quá khứ và hiện tại. Hãy nhìn thời gian con có vô số tình yêu cho người đời, cho khoa học, cho chính con. Và hãy nhìn lúc hiện tại, lúc lại chỉ có một tình yêu duy nhất cho con. Tình yêu cha, và hãy nói cho cha. Hãy nói cho cha, với tất cả linh hồn con. Hãy nghe một mình nó thôi, vì chỉ có nó mới có tiếng nói thật thà và quý báu. Bây giờ con không có tất cả sao? Từ khi con là của cha, con không có tất cả sao? Nhiều người, những kẻ ngu, sẽ nói,
bà ta chả có gì hết, không có sức khỏe, không có niềm vui, không có sự thoải mái.
Nhưng linh hồn con, nó thấy bằng con mắt riêng của nó. Nó nói,
tôi có tất cả, kể cả các của thánh dư thừa.
Nếu người ta có thể gọi là dư thừa, những thứ phát xuất từ những sự không tuyệt đối cần thiết để lên với Thiên Chúa. Còn có sứ mạng đặc biệt của người xướng ngôn, nhưng đó là một ơn và không cần thiết phải có nó. Để được ưu ái, con được Thiên Chúa ưng thuận cho mọi ước muốn của con. Tại sao? Vì như Thánh Vịnh nói,
Chúa đã đối xử với tôi theo sự công chính của tôi, theo sự trong sạch của bàn tay tôi, là cái không thoát được con mắt người.
Cha vô cùng quảng đại,
quảng đại các thần linh đối với các kẻ công chính, những người có con tim trong sạch. Cha nhân từ với các kẻ yếu. Cha hoàn toàn nhân từ với các kẻ biết mạnh vì tình yêu cha. Và vì cha là tình yêu, cha phải làm hung bạo với chính cha để không yếu đuối với cả những người tội lỗi. Với những người này, cha ban tình thương của ngôi con cha. Với các con cha, cha chấp nhận tăng gấp các ơn của cha. Cha cứu họ, soi sáng cho họ, giải thoát cho họ, tăng cường lực cho họ mỗi ngày một hơn. Cha cầm tay họ để hướng dẫn họ trên con đường thanh khiết của cha, trong khi giáo huấn họ bằng lời cha, thấm nhuần họ bằng lửa tình yêu Thiên Chúa của cha. Nó cũng như vậy đối với con, hỡi linh hồn của cha, vì con đã đặt nơi cha tình yêu của con và sự tinh cẩn của con. Đừng sợ, hỡi bông hoa của Thiên Chúa. Không một bông nào từ những bông hoa tí hon của vùng băng giá tới những bông khổng lồ của vùng nhiệt đới, cha không bỏ rơi một bông nào, mà không ban sương, ánh sáng và sức nóng cần thiết cho đời sống xinh đẹp của nó. Và đó chỉ là những cọng thảo mộc. Nhưng các bông hoa linh hồn của cha, đấng tạo hóa của chúng sẽ săn sóc tới chúng chừng nào. Đừng sợ, hỡi các bông hoa của Thiên Chúa, được giác ngọc bằng máu và nước mắt của Chúa Con và của Đức Trinh Nữ, được tô điểm bằng những hạt ngọc trung thành của con. Con trí thiết với cha chừng nào, hãy hát tới muôn đời bài Magnificat. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ở với con.
Ôi, lạy Chúa, Chúa đã nói vậy thì chắc chắn đó là sự thật, tất cả đều cần thiết. Nhưng xin đừng là sự bỏ rơi của cha như năm ngoái cho con. Cha thấy, cha biết tỏ tường những cảm giác của các con tim. Có những vết thương làm đau cả sau khi đã thành sẹo, khi người ta chỉ đụng nhẹ vào nó. Có những vết thương làm đau do phản ứng của thần kinh ngay khi người ta sắp đụng vào, hay khi người ta chỉ đụng vào các bộ phận liên can. Thần kinh bị đứt làm đau ngay cả sau khi vết thương đã lành. Sự bỏ rơi của cha, dù bây giờ cha đã mang con trên trái tim cha, nó vẫn làm con đau, vì nó đã cắt đứt sợi gân nối con lại với cha. Con không hỏi cha tại sao cha làm như vậy, nhưng con chỉ thưa cha, cha biết sự bỏ rơi của cha là gì đối với con. Hôm nay con còn run khi viết về ngày 10 tháng 4, vì việc đó xảy ra tới nay là đúng một năm, cha đã bỏ rơi bông hoa tội nghiệp của cha. Không có sương, không có ánh sáng, không sức nóng. Chỉ tí nữa là con chết, vì con đã dâng cho cha hết. Và nếu sau này con có cái gì nữa thì con cũng sẽ dâng cho cha. Nhưng đừng bao giờ cho con một thử thách như vậy nữa. Cha thấy sự khốn nạn của con không chịu được nó. Con hát. Vâng, con hát bài Magnificat của con. Con cũng thưa cha, chắc chắn con không đáng cha làm nơi con một cái gì to tát. Nhưng tiếng hát của con sẽ muôn đời pha nước mắt. Giống như một đứa trẻ đã qua thời thơ ấu bị bỏ rơi, nó sẽ không còn nụ cười của những đứa trẻ sung sướng. Cũng vậy, sự bỏ rơi của cha hồi năm ngoái luôn luôn hiện diện cho con. Giêsu có lý, Maria có lý. Điều người ta không thể chịu đựng trong cuộc tử nạn của chúng ta là sự bỏ rơi của cha. Cha ơi! Trong khi con viết những điều này, người ta thắp lại ngọn đèn nhỏ luôn luôn trái trước Giê-xu. Ngôi sao nhỏ trái với con tim con trước Giê-xu chiều đóng đanh của con. Nó đã bị tắt một năm nay. Phòng con, nhà tạm của con, thiên đàng của con không còn ánh sáng. Và điều đó làm cho con khổ biết bao. Con đã có tất cả từ tình yêu cha, nhưng cũng có tất cả từ sự nghiêm khắc của cha. Tối tăm, cô độc, mà cả điều mà con cha gọi là quả ngục. Con giống như một con chim tình cờ thoát thai kẻ hành hạ nó. Con sợ, con thấy lưới và lòng, và hành hạ ở khắp nơi. Lạy Chúa, xin thương.
Thank you.
Ngừng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.